Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Economics, How Our Economy Works and Doesn't Work in Words and Pictures là sách phi hư cấu dạng truyện tranh của Michael Goodwin với minh họa của Dan E. Burr. Cuốn sách không chỉ giải thích các thuật ngữ kinh tế quen thuộc, mà còn đặt chúng vào dòng lịch sử hình thành xã hội, công nghiệp và kinh tế hiện đại, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Từ Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, đến John Maynard Keynes, sách theo dõi cách các học thuyết ra đời để lý giải những vấn đề của thời đại, rồi bộc lộ giới hạn khi điều kiện thực tế thay đổi. Bằng tranh biếm họa, sơ đồ trực quan và lời dẫn cô đọng, Economics nối các khái niệm như thị trường tự do, thất nghiệp, suy thoái, điều tiết, kích thích kinh tế và bất bình đẳng với chiến tranh, khủng hoảng và chính sách công. Mục đích chính của sách là giúp người đọc không chuyên có nền tảng lịch sử và khái niệm để xem xét tỉnh táo hơn các phát biểu về kinh tế từ truyền thông, doanh nghiệp và chính trị gia. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ phân công lao động của Adam Smith đến câu hỏi ai hưởng lợi từ tăng trưởng, Economics mở đầu từ giai đoạn khai sinh tư tưởng kinh tế hiện đại, khi Adam Smith dùng ví dụ xưởng ghim để giải thích phân công lao động. Điểm cốt lõi không đơn giản là mỗi người làm việc nhiều hơn, mà là chia nhỏ quy trình có thể làm năng suất tăng rất mạnh. Sách dùng điểm khởi đầu này để dẫn tới cuộc cách mạng công nghiệp, nơi máy móc, nhà máy, vốn đầu tư và thị trường mở rộng đã thay đổi sâu sắc cách của cải được tạo ra. Tuy nhiên, Goodwin không trình bày tăng trưởng như một kết quả tự động mang lợi ích đồng đều. Khi năng suất tăng, quyền lực của chủ sở hữu vốn, điều kiện lao động, tiền lương và khả năng tổ chức của người lao động trở thành các vấn đề trung tâm. Bởi vậy, cuốn sách đặt Adam Smith cạnh những tranh luận kế tiếp của Ricardo và Marx, thay vì biến bất kỳ ai thành người đưa ra lời giải cuối cùng. Cách tiếp cận này giúp làm rõ một nhầm lẫn phổ biến là tăng tổng sản lượng không tự nó trả lời câu hỏi sản lượng được phân phối ra sao. Kinh tế theo Economics luôn gắn với các lựa chọn về luật lệ, quyền sở hữu và tương quan quyền lực. Người đọc nhờ đó thấy được vì sao một chỉ số tăng trưởng khả quan vẫn có thể đi cùng bất bình đẳng, bất ổn việc làm hoặc xung đột xã hội. Thứ hai, các học thuyết kinh tế được đặt vào hoàn cảnh lịch sử, không được xem là công thức vĩnh viễn. Một đặc điểm quan trọng của Economics là trình bày tư tưởng kinh tế như những nỗ lực giải thích các vấn đề cụ thể của từng thời kỳ. Sách đi từ kinh tế chính trị cổ điển, qua phê phán của Karl Marx đối với chủ nghĩa tư bản công nghiệp, rồi tới ảnh hưởng của Keynes trong bối cảnh đại khủng hoảng và thất nghiệp hàng loạt. Điều này có ý nghĩa vì các lý thuyết thường bị rút gọn thành khẩu hiệu chính trị. Khi được đưa về bối cảnh ra đời, người đọc có thể hiểu tại sao thị trường từng được xem là động lực tạo ra hiệu quả, tại sao phê phán về tích lũy tư bản lại có sức nặng, và tại sao Keynes nhấn mạnh vai trò chi tiêu công khi cầu tư nhân sụp đổ. Goodwin cũng cho thấy chính sách từng hiệu quả trong một hoàn cảnh có thể nảy sinh vấn đề trong hoàn cảnh khác. Sự kết hợp giữa tăng trưởng chậm và lạm phát cao, thường gọi là đình lạm, là một ví dụ làm lung lay các công thức quản lý kinh tế tưởng như đã ổn định sau chiến tranh. Vì thế, giá trị của sách không nằm ở việc yêu cầu người đọc chọn phe giữa thị trường và nhà nước. Nó khuyến khích người đọc hỏi rõ hơn một lập luận đang dựa trên giả định nào, giải quyết vấn đề gì và bỏ qua chi phí hay nhóm lợi ích nào. Đây là kỹ năng quan trọng hơn việc thuộc lòng tên trường phái. Thứ ba, nền kinh tế hỗn hợp cho thấy thị trường và nhà nước luôn cùng hiện diện. Hay Economics phản bác cách đối lập quá đơn giản giữa một bên là thị trường tự do hoàn toàn và bên kia là nhà nước kiểm soát toàn bộ. Qua lịch sử Hoa Kỳ, sách cho thấy nền kinh tế vận hành bằng một cấu trúc hỗn hợp, trong đó doanh nghiệp tư nhân, ngân hàng, người lao động và cơ quan công quyền tác động lẫn nhau. Nhà nước không chỉ xuất hiện khi khủng hoảng xảy ra. Luật doanh nghiệp, hạ tầng, tiền tệ, thuế, quyền lao động và các quy định tài chính đều tạo nên khuôn khổ để thị trường hoạt động. Những giai đoạn phát triển đường sắt, công nghiệp hóa và chương trình New Deal được dùng để đặt câu hỏi về cả lợi ích lẫn rủi ro của sự can thiệp. Hỗ trợ công có thể mở rộng đầu tư, giảm thất nghiệp hoặc hạn chế thiệt hại xã hội, nhưng cũng có thể bị chi phối bởi lợi ích riêng, tạo ưu đãi sai lệch hoặc gia tăng quyền lực cho các tổ chức lớn. Tương tự, bãi bỏ điều tiết có thể được biện minh bằng hiệu quả và cạnh tranh, nhưng không tự bảo đảm rằng rủi ro sẽ biến mất hay được phân bổ công bằng. Cách phân tích này buộc người đọc chuyển từ câu hỏi trừu tượng, nhà nước hay thị trường tốt hơn, sang câu hỏi thực tế hơn, quy tắc nào đang áp dụng, ai có động cơ hành động, ai gánh rủi ro và cơ chế giám sát có đủ hiệu lực hay không. Thứ tư, khủng hoảng tài chính làm lộ ra khoảng cách giữa lợi nhuận tư nhân và rủi ro xã hội. trong phần tập trung vào thế kỷ 20 và thời kỳ gần đây. Economics xem các cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính không phải là tai nạn hoàn toàn tách rời khỏi cấu trúc kinh tế. Sách liên hệ sự mở rộng tín dụng, đầu cơ, vai trò của các định chế tài chính và thay đổi trong quy định với những giai đoạn bùng nổ rồi đổ vỡ. Trọng tâm ở đây là sự mất cân xứng giữa người hưởng lợi trong lúc thị trường tăng nóng và người chịu hậu quả khi hệ thống suy sụp. Khi lợi nhuận được giữ lại ở cấp doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, nhưng thất nghiệp, mất nhà ở, giảm thu nhập và cứu trợ hệ thống lại lan sang xã hội, khủng hoảng trở thành vấn đề chính trị, chứ không chỉ là trục trặc kỹ thuật. Sách vì vậy nhấn mạnh vai trò của quy tắc tài chính đơn giản, minh bạch và có khả năng hạn chế động cơ chấp nhận rủi ro quá mức. Dù không biến điều tiết thành lời đáp tuyệt đối, Economics cho thấy việc tin rằng các tổ chức luôn tự kiềm chế vì lợi ích dài hạn là một giả định yếu. Với người đọc phổ thông, phần này cung cấp một khung hiểu hữu ích để đọc tin về lãi suất, gói kích thích, cứu trợ ngân hàng hoặc nợ công. Thay vì chỉ hỏi biện pháp đó tốn bao nhiêu, họ có thể hỏi vì sao rủi ro tích tụ, ai đã có quyền quyết định trước khủng hoảng và thiết kế mới có ngăn việc lặp lại hay không. Cuối cùng, đọc kinh tế như một cuộc tranh luận về quyền lực, tài nguyên và giới hạn dài hạn. Economics mở rộng phạm vi vượt khỏi các biểu đồ tăng trưởng ngắn hạn để liên hệ kinh tế với chiến tranh, tài nguyên và biến đổi khí hậu. Lựa chọn này nhấn mạnh rằng nền kinh tế không vận hành trong khoảng trống. Sản xuất cần năng lượng, nguyên liệu, lao động và một môi trường có khả năng hấp thụ chất thải. Khi các nguồn lực này bị giới hạn hoặc chi phí môi trường bị đẩy sang cộng đồng và tương lai, giá thị trường có thể không phản ánh đầy đủ chi phí thực của hoạt động kinh tế. Cuốn sách cũng gắn các quyết định kinh tế với quyền lực chính trị, bởi chính sách thuế, thương mại, quốc phòng, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường thường tạo người thắng, người thua cụ thể. Đây là lý do Goodwin không xem kinh tế học chỉ là bộ công cụ trung lập dùng để dự báo. Mô hình có thể hữu ích khi làm rõ quan hệ nhân quả, nhưng sẽ trở nên nguy hiểm nếu bị coi như thực tại hoàn chỉnh và che khuất những giả định bên dưới. Từ đó, sách đề nghị một thái độ đọc có phê phán khi nghe một lời hứa về tăng trưởng, việc làm hay thị trường tự do. Người đọc cần xem thời hạn là bao lâu, chi phí nào chưa được tính và liệu lợi ích có phụ thuộc vào việc chuyển gánh nặng sang nơi khác không. Đây là cách sách kết nối kiến thức kinh tế với trách nhiệm công dân. Kết luận, Economics phù hợp nhất với người mới bắt đầu học kinh tế, học sinh và sinh viên cần một bức tranh lịch sử trước khi đọc giáo trình chuyên sâu, cũng như độc giả thường theo dõi tin tức về lạm phát, việc làm, ngân hàng hay chính sách công nhưng thấy ngôn ngữ kinh tế quá xa lạ. Sách cũng có ích cho người đã biết một số khái niệm cơ bản, vì nó nhắc rằng các thuật ngữ quen thuộc luôn gắn với bối cảnh lịch sử, lợi ích xã hội và những giả định có thể bị tranh luận. Lợi ích thực tế của cuốn sách không phải là cung cấp một công thức đầu tư hay dự báo chính xác chu kỳ kinh tế tiếp theo. Giá trị của nó là giúp người đọc đặt câu hỏi tốt hơn trước các tuyên bố về cắt giảm thuế, chi tiêu kích thích, nới lỏng quy định hoặc cứu trợ tài chính. So với nhiều sách nhập môn chỉ trình bày cung, cầu và mô hình trong dạng trừu tượng, Economics nổi bật nhờ kết hợp lịch sử kinh tế, lịch sử chính trị và hình thức truyện tranh. Minh họa của Dan E. Burr khiến các nhân vật, tổ chức và quan hệ quyền lực trở nên dễ hình dung, trong khi cách kể của Goodwin giữ được trọng tâm phê phán về giới hạn của mọi học thuyết. Dĩ nhiên, sự cô đọng của truyện tranh khiến một số lập luận phức tạp được giản lược, nên sách không thay thế việc đọc nguồn gốc hay các quan điểm kinh tế đối lập. Nhưng như một bản đồ định hướng, nó đặc biệt hiệu quả vì vừa giải thích khái niệm, vừa chỉ ra tại sao khái niệm ấy lại quan trọng đối với đời sống công dân. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Goodwin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!